suy gẫm, mà mình suy gẫm mình tìm được cái hay, thì như vậy mới là người biết học. Và khi như vậy đâm mình cũng thấy là đạo, mà cái gì mình cũng học được, hỏi được. Và lúc bây giờ đó nó mới phát sáng ở trong đầu óc, tức là bắt đầu có trí tuệ. Vậy thì mình học pháp là học pháp thôi, còn ông thầy đó ông nói pháp nhiều hay ông nói pháp ít chẳng cần, chỉ cần thu thập được điều nào là thu thập. Ông đẹp hay ông xấu không cần, chứ đừng có nói là ông thầy đó tôi không thích nghe pháp đâu, hỏi tại sao vậy, tại mắt lé quá tôi vẫn thua thì pháp. Hay là bảo là ông thầy đó tại răng hô thành ra tôi không nghe pháp được. Nói ví dụ vậy, ông thầy ông đẹp ông xấu không thành vấn đề. Còn cứ uồn chán nó đi nghe chùa ông thầy đó nói hay tướng đẹp, đúng không, ăn thua gì, đúng ăn thua thì pháp ấy. ngày đạo an sáng, ngày đạo an cực kỳ xấu xí, ai thấy cũng ngứa. Thế khi đi tu, trước khi đi tu vào học đạo được, ông thầy nhìn thấy cái tướng xấu rất coi thường. Thế mà một vị đại thánh tăng đạo an, đạo an là người phân bố cục cái phương cách mà giảng sinh ra. Thì cái đạo ngài đạo an là ngài mà mình nói tới từ hồi đầu vô kinh. Thì đó ngài tướng mạo xấu xí vô cùng, mà nếu như mà mình cứ nhìn những cái kiểu như vậy, cha mình bảo là ông nói pháp có duyên, ông nói pháp nhìn cái miệng cứ méo bằng bên ngoài nhìn bực mình quá. Mà cắt cớ gì mình nghe cái pháp nó có méo hay không méo, trong cái miệng của ông thì đừng có nhìn đó. Miệng ông nó méo nó tròn thì thấy kệ chứ, có cái pháp có méo hay là tròn nó mới quan trọng đó. Nhưng mà người đời như vậy lắm, để ý xem đó. Với lại cái danh chỉ dựa vào cái tướng hình cái mạo cái danh, trời thầy tôi đó, thầy tôi là huệ thượng đại đạo sư cái gì đó, là kể ra là bắt đầu cảm thấy rằng là đó. Còn thì dù mà nghe thầy nào mà thầy bà gì muốn biết đáy đức à, bớt quá, thì dù vậy ra toàn là dựa vào ba cái danh hay là ba cái tướng mạo, ba cái đẹp xấu, ba cái gì đâu đó, rồi ngồi nghe thế thôi đó. Còn không có tìm tòi học pháp gì hết, không cần biết gì hết đó. Mà cứ chỉ cần dựa vào danh đó, dựa vào cái uy quyền, cái quyền thế đó. Chẳng hạn như là thầy tôi là tăng thống hay thầy tôi là viện trưởng nó đạo nó, ví dụ vậy đó. Nhưng mà không hề học của thầy mình cái gì hết á. Thầy nó mới có cái câu chuyện thành kiến đang cười á. Thầy nó nói là những câu chuyện ngùng ngơ nó chỉ cho mình những bài học đích đáng vô cùng đó, hay vô cùng nếu mình biết suy gẫm. Vì vậy mà cái giờ cái sai của người, mà nếu giả sử cái người mà thuyết pháp mà họ có cái dở cái sai của họ đi nữa, mà nếu mình không giúp được họ để sửa lại cái dở cái sai đó thì mình cũng thôi, thì cứ để họ giữ cái dở cái sai đó của họ, chứ mình đừng có lấy cái dở cái sai đó của họ san sẻ cái dở cái sai đó đem về làm cái dở cái sai của mình đó. Cho nên rằng là đừng có khởi ác tâm, đừng có phanh kiếm đó. Mà chỉ cần nhìn cái hay như là Khổng Tử đã học, chỉ cần một cái hay thôi, quên đi chín cái dở, chứ đừng nói rằng là trong chín cái hay có một cái dở mà mình bắt lỗi để bỏ qua mấy cái hay kia. Thì như vậy mình thấy rõ rằng là tăng tử là người biết nhận định đâu là thánh đâu là phạm, tăng tử là người biết được thầy mình là thánh ở điểm nào đó, qua cái lời nhận định của tăng tử, vậy mới gọi là hiền. Hiền là sắp sửa thánh rồi, thánh hiền đó. Thì tăng tử là một trong thất thập nhị hiền. Thì như vậy đó, tăng tử là người nhận định chỉ cần ba câu của nói ra của tăng tử, chứ không nếu mà tăng tử và thầy tôi có ba cái là thứ nhất đẹp trai mà tôi làm của anh được thứ hai là dù vậy đó, thầy tôi trắng mà thơm mà tôi xong mà đen hoài, thì dù như vậy không có phải là những cái điều như vậy, những điều nó ăn thua hết. Mà nói những cái điều như vậy thì người ta chỉ thấy là ôi cái em nó nghịch cũng bợ, thì dù thầy anh cái giống gì thì thầy cũng cũng đẹp cũng hay cũng tốt cũng quý hết rồi đó. Cái mức độ mà thì dù nói bây giờ tới cái mụn nhọt của ông thầy nó cũng đẹp, nó cũng tròn vo dễ thương cũng vậy đó. Nó ví dụ như vậy, tức là mình chỉ cần bàn tới biết cái chuyện thu thập cái thiện mà thôi, còn chẳng cần bàn cái gì hết đó. Và khi mà mình nghe pháp như vậy mà không khởi ác tâm đó, mình nghe bằng cái tâm vô tư, cái tâm chân thành, cái tâm tìm hiểu cái điều hay lẽ phải, thì vì rằng là cái nhân mà lắng nghe vô tư đó là cái nhân thiện, cho nên mình được cái quả thiện đó. Cho nên mình thu thập được cái thiện. Mình nghe vì mình nghe một cách vô tư, nghe không có nghĩ rằng là như hồi đấy những cái mà tôi ví dụ ra, mình nghe mình chấp trước những cái đó, mình chỉ lắng tai nghe được cái gì hay mình thu nhận cái đấy. Mà nhờ cái tâm lắng tai nghe thành thật, không có tìm cái lỗi, không có tìm cái xấu cái dở, cái đẹp cái hư gì đó ở cái người nói pháp, Thì như vậy đó, mình sẽ thu thập được cái hay, đó, mình được cái quả, quả thiện, và thấy được điều hay. Rồi nhân, nếu mà cái nhân mà sinh cái ác tâm á, sinh cái ác tâm để tìm lỗi người ta là cái nhân ác, cho nên được cái quả ác. Rõ ràng chỉ nhận được cái điều sợ không. Trong suốt một thời pháp đó, người đó về hỏi là thuyết pháp thế nào, chỉ thấy vậy đó. Ông thầy đó thuyết pháp thì dùng như vậy, mắt cứ nháy nháy ha. Hay là ông thầy đó có cái tật thuyết pháp, cứ lấy cái chân đá cái bàn nó dù vậy. Hay ông thầy chi ghi nhận nó, ngồi chỉ ghi nhận thôi, còn ông thầy nói gì không biết nữa. Nói là ông thầy nó nói lâu lâu cả lắm thì dùng như vậy đó. Mà chỉ có ghi nhận những cái đó, mà ghi nhận còn may, nhiều khi toàn là ghi nhận cái xấu, cái dở. Hay xít tê bỏ chừa đi những cái hay, lấy cái đoạn dở. Vì vậy đó, thành ra rõ ràng là cái người mà sinh cái ác tâm tìm lỗi đó, là cái nhân ác, cho nên được cái quả là thuần điều ác, điều dở. Thấy được cái điều phải rồi thì thường, cho nên thường được tin nghe và quy kính. Khi mình thấy được cái điều phải rồi đó, khi mình nghe pháp và thấy được điều phải rồi thì mình thường ghi nhớ cái điều đó, ghi nhớ để hành động. Mà sự ghi nhớ là gì? Sự ghi nhớ không phải là sự nằm lòng cũng thôi. Sự ghi nhớ chính là sự hành theo đó. Hành theo mới được gọi là ghi nhớ. Còn nếu nhớ suông, nhớ không mà không hành theo, cái điều đó không phải là điều ghi nhớ chân thật. Ghi nhớ chân thật chính là hành theo. Tin chân thật chính là làm theo. Còn mà tin mà để đó cất đi thì chưa phải là tin. Nhớ mà để đó không làm thì chưa gọi là nhớ. Biết mà để đó không làm thì chưa gọi là biết. Biết là phải làm. Thì dù mình biết điều đó là độc hại, thì dù mình sắp sửa uống đi nước này mà mình biết trong này có chất độc là mình phải bỏ ngay. Chứ còn mình thì lý luận là bảo là phải uống thử chứ nó có hành mới biết nó là độc. Đó, không có ai mà giải dụng như vậy. Biết nó là độc hại là bỏ ngay. Như cái câu chuyện mà tôi thường kể đó, câu chuyện là một anh mà anh biết những lý luận như vậy, dù ra anh cứ đi ăn cắp. Và bây giờ mình khuyên anh là ăn cắp là xấu lắm, tối anh không đi ngủ mà anh cứ đi chôn chía nhà này nhà kia, anh đi lại cửa như vậy, có ngày công an cảnh sát nó bắt anh thì anh ở tù mang tiếng xấu, mất danh dự, mà ở tù khổ ra rồi không ai ta dám mướn anh làm. Anh bỏ cái nghề đó đi, đi làm lương thiện đàng hoàng đi. Sau khi mình thuyết phục, mình dạy bảo, anh đó bèn kết luận và là thôi tôi nghe anh nói cái gì cũng đúng, cũng hay, công nhận hay hết ha. Nhưng mà bây giờ vậy là tôi phải bỏ từ từ. Bây giờ đêm nào tôi đi cắp, bây giờ hai đêm đi cắp một lần, bỏ từ từ. Sau đó được có 4-5 tháng rồi tôi quen rồi đó, thì 3 đêm đi cắp một lần, rồi từ 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 rồi mới tới là 1 tháng đi cắp một lần, 5 cắp một lần, ví dụ vậy. Mà mình nghe xong bảo cũng có lý. Anh bỏ từ từ đi, hôm nay nghỉ ngã 3 tháng đi nghe. Dù vậy đâu được. Bỏ nó cũng bỏ chứ. Cũng như giờ con mình nó về, thì nó đi học với nó lười biếng, và thứ ba tuần này chăm tuần 2-3 tuần gì đó, chăm 1-2 ngày rồi dần dà mới chăm nhiều ra. Rồi mình cũng bảo là mày nói tao nghe cũng vô tai đó, tôi được rồi, cho mày chăm từ từ đó. Hay là thì dù như là mình la nó, mình mắng nó, mình bảo mày là thằng bất hiếu, nó bảo giờ hiếu từ từ thôi đó. Bây giờ sống với ba cỡ chừng cãi lộn 3-4 câu nhường 3 câu, hiếu từ từ, rồi sau cãi 3 câu nhường 2 đó, rồi mới nhường từ từ, rồi mình cũng chấp thuận sắp. Thì vì như vậy đó, thành ra khi mà thuộc lòng, tức là chân chính, thuộc lòng là làm theo đó. Biết chân chính là làm được, làm được là biết chân chính, còn làm không được là chỉ biết chân chính bằng cớ. Bây giờ ai dạy mình nấu ăn làm bánh, mình làm bất thành, chứng tỏ là mình biết chưa ránh. Còn mà mình làm đâu vào đó thành tựu, chứng tỏ là biết ránh. Cho nên biết thực sự là làm được, thuộc thực sự là làm theo đó. Thuộc thực sự là hành theo, biết thực sự là làm được, chứ không phải biết là nói được. Nói được thôi chưa gọi là biết, đọc ra lại được thôi chưa gọi là thuộc đó. Thành ra là mình phải nhớ như vậy. Vậy thì bây giờ Đức Thế Tôn lại nói bài kệ để lặp lại cái nghĩa trên. Lời nói việc làm cần tương ưng, không che giấu tội với bạn hiền, nghe kinh chẳng cầu tìm lầm lỗi, bao nhiêu lời nói đều được tin. Tức là nếu lời nói với việc làm mà tương ưng và không che giấu tội lỗi đối với lại người thiền tri thức, không che giấu tội lỗi đối với thiền tri thức là trên cái lý mình cũng có giải rồi đó. Hay là nghe kinh chẳng cầu tìm lỗi lầm, nghe kinh là nghe thấy pháp, là khi suy tư theo pháp, văn tư tu ba nó đi chung, là khi mà mình nghe, mình tư duy và mình hành động theo pháp. Thì đừng bao giờ đó mình nghĩ mình tìm những cái mà là khiếm khuyết thiếu sót của nó. Đó, đó cũng là cái trên cái lý rằng là không có tìm cái lỗi của người thuyết pháp. Mình không nên tìm khuyết thiếu sót, mình phải bổ sung, mình phải làm ngoài, làm cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Thì đó là Đức Phật trùng thuyên lại ý chính của bốn pháp trên. À, bây giờ đến câu hỏi thứ 8 thì thôi mình tạm ngưng. Đức Phật nói: lại nữa, Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp hay lìa các pháp chướng để được thanh tịnh. Sao gọi là bốn pháp? Thứ nhất, dùng tâm vô cùng vui thích nhiếp tâm bậc nghi. Thứ nhì, nghe kinh pháp thật thâm, không sinh phỉ báng. Thứ ba, thấy người mới pháp Bồ Tát tâm phải sinh lòng thấy người đó như bậc nhất thiết trí. Thứ tư, bình đẳng từ bi đối với đồng tình. Vậy thì pháp chướng, trước tiên hết thì câu hỏi của Diệu Huệ bảo là làm thế nào để mà mình tiêu trừ được các pháp chướng.
Pháp chướng là các điều
chướng ngại về pháp. Ví dụ pháp chướng có nhiều loại ngoại, chẳng hạn như là những sự vấn nạn của ngoại đạo. Vấn nạn tức là gọi là cũng giống như là hỏi khó, hỏi bắt bí, bè bắt bè, gọi là vấn nạn. Ví dụ ngoại đạo hay vấn nạn thì đó cũng là pháp chướng, nó vấn nạn những cái vấn đề mà giả dụ như rằng là khó mà giải thích, khó mà ví dụ, khó mà giải nghĩa về những pháp thuộc loại bất tư nghị, bất khả thuyết, không thể nói, không thể nghĩ bàn, mà chỉ bằng cái sự thực tu để thực chứng, chứ còn không thể nào mà chỉ bày hay diễn giải ra được. Ví dụ như vậy, hoặc giả rằng là ngoài đạo có những câu hỏi để làm nó thối thất cái niềm tin cho người học đạo. Hoặc là pháp chướng cũng còn là những chướng duyên những lúc mình tu tập, ví dụ như là đau ốm bệnh tật, mắt bận công việc, ví dụ vậy, để làm cho mình bị cản trở trong vấn đề tu tập học đạo, từng niệm lễ Phật này kia, nó ví dụ vân vân. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà tiêu trừ được pháp chướng, tức là mình có bị chướng ngại về pháp, tức là chướng ngại về những điều tu tập của mình. Vậy thì Đức Phật nói rằng là thứ nhất phải dùng cái ý vui thích mà vô cùng, đó là vô cùng vui thích và cực kỳ vui thích để mà nhiếp tăng luật nghi. Vậy thì tăng luật nghi còn gọi là tăng tụ tỉnh giới. Tăng luật nghi thông thường như là ở đây ai cũng biết, bởi vì mình thọ bát con trai nhiều rồi. Thì tăng tụ tỉnh giới đó là gì? Là tam đề đó. Chị Hà nhớ tam đề không? Đó là tam tụ tỉnh giới. Thì cái mà nguyện đầu tiên hết đó là nguyện, nghĩa là đoạn nhất thiết, nguyện tu nhất thiết thiện, tức là thuộc về gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới tức là các giới điều, các giới luật nó của hàng tứ chúng, như là ngũ giới này, như thập giới cư sĩ, hay là 250 giới của tỷ khưu, hay 48 giới của Bồ Tát, dùng để ngăn ngừa và trừ đi tất cả những cái pháp ác không cho tới gần mình, cũng như ngăn ngừa và ngăn chặn dùng cho mình về đó. Và giới luật nó cũng giống như là cái thành hoặc là áo giáp để ngăn tên ngăn đạn, hay giống như cái thành lập ra hết đồ này tới lũy khác để ngăn chặn xâm lấn. Thì vì vậy các giới pháp là để ngăn ngừa và trừ khử ác pháp, cho nên rằng là nhiếp luật nghi giới có nghĩa rằng là trừ ác mặc tắc, là đừng có làm cái điều gì ác hết, thì gọi là nhiếp luật nghi giới. Còn điều thứ hai gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới tức là thâu nhiếp tất cả các pháp lành. Bồ Tát phải học hết các pháp môn, chú trọng về phương diện hành trì các thiện pháp. Hành trì các thiện pháp tức là nó ví dụ như rằng là không những mình giữ cái giới không sát, bất sát của trong ngũ giới rồi, mà mình còn phải hành trì cái thiện pháp tức là giới phóng sinh, nó ví dụ vậy. Không những mình đã hành trì cái giới rằng là không trộm cắp rồi, nhưng mà mình còn phải làm cái công việc thiện, tức là không những không có lấy của người mà còn cho người bố thí. Như vậy tức là gọi rằng là chuyên làm điều lành đó, là chúng thiện phụng hành. tức là nhiếp thiện pháp giới, và cái thứ ba là nhiều ích hữu tình giới. Nhiều ích hữu tình giới, nhiều nhiều là nhiều ích, tức là làm cho ích lợi thật nhiều. Đó, hữu tình giới là cắt giới mà làm cho ích lợi cho chúng hữu tình thật nhiều, thành rộng độ làm lợi cho hữu tình, tức là nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, thì gọi là nhiều ích hữu tình giới, tức là ba cái nguyện của mình đó. Nguyện toàn hết thảy các điều ác, nguyện tu hết thảy các điều làm lành, và nguyện độ hết thảy chúng sinh, nó gọi là tam tụ tình giới, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tình giới. Rồi thì về cái phương diện nhân quả, thì do nhờ mình vui thích làm thiện diệt ác, cho nên mình mới cứu giúp được hết thảy các loài hữu tình, và vì vậy được cái quả báo cứu giúp được an lạc. Vì rằng là mình hay cứu giúp mọi người, mình hay cứu giúp giúp đỡ mọi người, cứu nguy mọi người, cứu khó cho mọi người, khi mọi người bị khó khăn, khi mọi người bị nguy khổ, khi mọi người bị sa cơ, khi mọi người bị chướng ngại, thì những cái khó khăn nguy khổ của cuộc đời cũng là một cái chướng ngại trong cái sự sống. Vì vậy thì Bồ Tát đó, khi mà rằng là nhiếp tam tụ tình giới này, là trong nó có nhiều ích hữu tình giới, tức là mình vì vui thích tức là vui thích cái điều gì thì hay làm cái điều đó, mà vui thích vô cùng, thích nó nhất, thành ra rằng là hay làm nó nhất, thành vì vậy mà mình hay cứu khổ cho người đó, hay giải được cái nguy cho người đó, hay giải được cho người đó cái sự khó khăn, cái sự trở ngại của cái người đó. Và nhờ rằng là mình giao cái nhân rằng là chuyên môn làm tan đi những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái gian khổ cho người ta đó, mà vì vậy mình được cái quả báo là mình không bao giờ bị chứng ngại và khó khăn hết. Cái đó nó là cái nhân quả tương đương. Thành vì vậy Bồ Tát muốn không bị pháp chướng, bởi vì nếu có pháp chướng thì mình sẽ không có tu tập được, và mình bị cản trở ngoài ngoài. Nó ví dụ như vậy. Vậy thì Bồ Tát phải làm thế nào để diệt pháp chướng? Và diệt pháp chướng thì trong đó trước tiên hết cứ phải làm tất cả mọi điều thiện đi, làm điều thiện cho người ta đó. Và đừng có làm điều ác đến cho người ta, làm điều thiện người ta, và làm rộng độ người ta, làm lợi ích rộng lớn đến cho người ta, đừng gây khó khăn cho người ta, mà nên tháo gỡ cái khó khăn cho người ta đó. Người nào xa cơ thì mình nên cứu giúp hơn là nên là kẻ đó họ đang còn sắp sửa ngã thì mình xô đẩy hay mình đạp nhào cho tay luôn, thì đó không phải là hành động của nhiều ích hữu tình giới, không phải hành động của nhiếp luật ý giới, của nhiếp thiện pháp giới đó. Mà rằng là mình thấy họ lảo đảo muốn té ở cuộc đời cũng như trong đạo, thì mình phải lấy tay mà nâng mà đỡ, đó mới là hành nguyện của Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát cũng nghìn tay để nâng đỡ, thì Quan Thế Bồ Tát chưa bao giờ có nghìn tay để xô té. Thế vì như vậy người học đạo Phật tử phải luôn luôn giữ gìn, phải để ý đừng bao giờ đó, gây trở ngại, gây khó khăn cho kẻ khác trong đời sống của người ta cũng như trong chuyện học đạo của người ta. Như vậy đó mới là người Phật tử. Anh thứ vì vậy mình được cái quả báo rằng là mình luôn luôn được giúp đỡ, và như vậy các pháp chướng không thể còn được nữa. Thứ nhất, mình được giúp đỡ nên dù mình có pháp chướng xảy ra đi chăng nữa thì cũng được người kia giúp đỡ để mà thoát khỏi pháp chướng. Cũng như nói ví dụ, tôi nói cái pháp ví dụ để điển hình vô cùng. Tôi nói ví dụ bây giờ với những người nào mà thích học đạo thiện, thích học đạo thiện đó, chẳng hạn như vậy, một người đó lỡ không được nghe, tôi sẵn sàng nói lại, nhưng với điều kiện của người đó phải là người thích nghe. Và như vậy tôi làm cho người đó, thay vì đang lại bị pháp chướng không được nghe, thì người đó mất đi cái pháp chướng không được nghe đó. Thì như thế, tức là nhờ mình ra những cái nhân duyên như vậy, cho nên mình cũng sẽ được cái quả báo là được người ta giúp đỡ, và rồi để mà phá gỡ tất cả những cái khó khăn, những cái cản trở cho mình là một. Cái thứ hai nữa đó, rằng là nhờ mình thường làm những cái hành như vậy đó, mà cái công việc khó khăn nào cũng được, thiện khó đến mấy mình cũng làm được đó. Và cái công việc khó đến mấy mà để giúp ích người ta mình cũng làm được, phải nhờ như vậy mình không bị chứng ngại. Nếu khi mình bị chứng ngại với cái tâm nề khó đó, mình sợ khó khăn, mình sợ gian khổ, cho nên là nhờ mình yêu ích hữu tình giới, tức là mình phải nhớ như vậy. Các người Phật tử phải phát khởi từ vi tâm nhiều đó, tức là cố gắng giúp đỡ, cố gắng nghĩa là thể hiện cái tinh thần từ bi của mình, nâng đỡ kẻ khác, nhất là khi mình phải dùng con mắt quan sát cái Đức Phật. Mỗi sáng Trước khi bắt đầu một ngày để làm việc thì Đức Phật công việc đầu tiên của Ngài là gì? Là công việc là Ngài ngồi ngay ngắn và quan sát. Quan sát thì xem hôm nay mình sẽ cứu độ ai, quan sát xem hôm nay người nào được người có nhân duyên với mình. Và như vậy sau khi quan sát và thấy rõ là ai là người hôm nay được mình độ, ai là người có nhân duyên với mình trong ngày hôm nay, và Ngài lên đường tới tận người đó. Vì vậy Ngài độ được ông Quận Ma La, ví dụ về ông Quận Ma La trong rừng trú mà Ngài vào tận trong rừng trú. Vậy thì người Bồ Tát Thích Đà phải học bắt chước cái hạnh của Đức Phật là nhiều đức cứu tình giới. Tức là mình phải ngồi tham quán ở trước kia. Trước khi mình không có được trí tuệ cho Đức Phật để tham quán thì đi cứu độ người nào trong rừng trong rú, thì trước tiên cứu độ bản thân của mình, bằng hữu của mình, anh em của mình. Anh em đây không phải là anh em ruột thịt trong gia đình, mà là anh em đồng đạo. Là mình phải nhìn nhau bằng cặp mắt thương yêu, nâng đỡ, đùm bọc. Lấy cái khó của người làm cái khó của mình, lấy cái thành công của người làm thành công của mình. Như vậy mới thể hiện được cái tinh thần của đạo Phật. Thì nhờ cái tinh thần như vậy đó mà nghịch cảnh cái pháp chướng gì mình cũng đều trở thành cái duyên tiến tu để mình vượt qua, mình tu khó mấy đi chăng nữa, cực mấy đi chăng nữa mà để làm lợi ích cho người ta, mình cũng không còn thấy là khó là mệt nữa, mình cũng có thể làm được như thường. Và vì như vậy pháp chướng bị vô hiệu hóa, tức là mình vượt qua hết mọi cái trở ngại. Sở dĩ mình bị trở ngại nhiều là vì lười, vì giải đãi, vì buông lung, vì phóng dật, vì ích kỷ, thành ra không dám làm thiện, không dám bố thí, không dám cho kẻ khác được lợi. Nhưng mà bây giờ mình vượt qua được những cái tâm như vậy, mình vượt qua được cái lòng ích kỷ, mình vượt qua được cái sự mệt mỏi, giải đãi và buông lung, vì mình nghĩ tới chuyện thiện cho người, vì mình nghĩ tới chuyện thiện cho mình, cho nên pháp chướng nó không còn nữa. Những cái tâm của mình chính là trở ngại cho mình trên vấn đề hành đạo tu tập. Như trong năm cái món bố bí của Bồ Tát cũng đều có những cái thứ đó hết. Điều thứ hai là khi nghe kinh pháp cao sâu không sinh lòng phỉ báng. Với kinh điển đại thừa ý nghĩa thâm sâu, khó hiểu, khó nhận, cho nên người nghe pháp phải vận dụng chuyên tâm nhất ý. Như cái câu đầu Đức Phật nói đó, phải lắng nghe, phải lắng nghe và phải khéo suy niệm, và phải nghe như vậy nhất tâm vui nhị dụng, phải nghe bằng một cách chuyên tâm nhất ý, tai nghe tâm sát, bằng sự kính tin, phải ghi nhớ tư duy luôn luôn và hành động theo sự hiểu biết. Có như vậy đổi ra mới hiểu được đại thừa pháp. Tại vì khi mình nghe nội mà mình tin theo á, mà mình suy nghĩ cái pháp đại thừa chưa chắc mình đã hiểu được hết, huống hồ nếu mình nghe mà lại không tin, không nghe không tin mà lại tìm lỗi của pháp, tìm lỗi của người thuyết pháp, thì lại càng không thể nào mà hiểu được đại thừa hết. Thành thử khi nghe phải chuyên tâm nhất ý, phải tai nghe tâm sát, phải ghi nhớ để hành động. Bởi niềm tin đạo pháp nó chỉ có thể chứng minh được nó là đúng khi nào mình có làm theo nó chứ. Khi nào mình có làm theo đức tin thì cái điều màu nhiệm nó mới hiển hiện. Cũng như khi nào mình có tin cái thuốc đó mình uống vào rồi mình mới biết thuốc đó công hiệu hay không công hiệu. Còn ngay từ đầu mình không tin thuốc, mình không uống thuốc thì làm thế nào để mình chê là thuốc đó không công hiệu? Đó. Mình có uống cái nào đâu mà mình nói nó không công hiệu. Thành thử ra là phải uống, tức là phải tin, phải hành. Có hành đó, thì cái công hiệu của pháp nó mới hiển hiện. Cũng như có uống công hiệu của thuốc nó mới chọn. Còn mình chưa uống thuốc bao giờ mà mình cứ đả kích rằng là thuốc đó không trúng. Chẳng hạn ông thầy thuốc đó, bác sĩ đó cũng chữa bệnh nhức đầu cho tôi mà cũng bị đau bụng. Bệnh đau bụng nó khác với cái bệnh nhức đầu. Đó, anh ấy cũng bị đau bụng thì kẹo. Nhưng mà miễn làm sao mình tin được mình chỉ bệnh nhức đầu của mình hẳn. Cho nên rằng là phải hành động theo cái sự hiểu biết đó, thì mới gọi rằng là hiểu được đại thừa pháp. Như là hôm trước tôi nói là người mà thực hiểu là người làm được. Đó là thực hiểu. Còn nói là tôi hiểu nhưng mà tôi làm không được là không hiểu, hoặc là hiểu không đến nơi đến chốn. Vậy thì hiểu cái hiểu của đạo thừa pháp thì như là mình biết rồi, cái hiểu đó là mình đã nhấn mạnh đi ở nhiều điểm, ở nhiều phần trước. Tức là nói cái điều mà muốn hiểu thừa pháp chỉ hiểu bằng cái đức tin và chính cái sự hành bằng cả cái thân mạng của mình để đánh đổi để giáo pháp. Mình để ý coi Đức Phật giác ngộ những cái điểm như thế nào trong những cái câu chuyện tình tiết của Ngài. Ngài toàn là ở những cái nơi khó khăn nhất và nguy nan nhất Đức Phật thành giáo pháp, hoặc giả rằng là mình mất giáo pháp ở những nơi nhờ những hoàn cảnh nguy nan nhất, khó khăn nhất, mình đánh mất hết giáo pháp. Thì Đức Phật lại ngược lại, ở những nơi mà nguy khốn khó khăn nhất thì lại thành tựu được giáo pháp. Là bởi sao? Bởi vì lúc đó mình sợ chết, cho nên mình bỏ đạo để cầu sống. Còn Đức Phật không sợ chết, cho nên Đức Phật bỏ mạng để liễu đạo, cho nên chung cộng ra Đức Phật mới giác ngộ. Cho nên bao nhiêu cái sự thử thách như mình biết, những cái bài kệ của Tiên Đế Thích đọc chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, đọc hai chữ đó rồi thôi, mới cho nhà tu của hành trong rừng vắng tham thiền bao nhiêu năm mà không giác ngộ. Nghe hai câu đó được cái giáo giác nhìn quanh và hỏi rằng là ai, ai là cái người mà trong cái buổi mạt pháp mà lại có thể nói được hai câu kệ như vậy? Ai là cái người mà ở trong cái đêm tối âm u vô minh như vậy mà lại nói được hai câu trí tuệ như vậy? Ai là người mà có thể ở cái đời ác trược này mà đọc được hai câu kệ như vậy? Ông ta giáo giác tìm ra người nào nói, thì không thấy ai hết, thấy có một quỷ đã xoa người hôi hám giữa giấy tướng mạo để giữ rằng. Rồi thì nhà tu khổ hạnh mới hỏi có phải chăng là chính ngài của nó hay không kể được không? La sát phải chính ta. Nhà tu khổ hạnh bảo nếu vậy xin ngài đọc tiếp hai câu sau, tại vì bài kể phần 14 câu đây đọc những cái hai. Thì giả xoa bảo là nhà ngươi không biết sao, ta đang nói bộ và ta chỉ có thể nói hết bài kể khi nào ta no lòng. Nhà tu khổ hạnh bảo là ngài cứ nói hết đi, rồi ngài muốn ăn cái gì tôi cũng đi cúng ngài, tôi đi kiếm, tôi đi lục, tôi đi đem về đây cúng dường. Dạ xoa mà ta không ăn cái thứ gì khác ngoài thịt người à. Vì nhà tu khổ hạnh mới nói là bây giờ ngài ăn được cái gì ngoài thịt người, tôi xin hiến mạng tôi cho ngài ăn, nhưng mà trước khi ngài ăn tôi, ngài phải cho tôi nghe à. Dạ xoa mà đồng ý, rồi dạ xoa mới chịu, và hai bên thỏa thuận với nhau. Dạ xoa đọc hết bài kệ à. Chi hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Ở đó đọc xong bốn câu kệ đó rồi thì nhà tu khổ hạnh kia mới ghi lên trên từng cái lá cây, khắc lên trên từng cái thân cây, khắc lên trên từng cái tảng đá, viết ở trên mặt đất, viết khắp nơi hết để cho những người sống sót để sau này nhìn thấy cái bài kệ đó. Xong rồi thì ông ta leo lên trên cây cao gieo mình xuống cho Dạ Xoa. Nhưng mà thân vừa mới sắp sửa đụng đất thì Dạ Xoa lấy tay ra đỡ, rồi Dạ Xoa hiện hình trong Thiên Đế Thích. Thì như vậy thì trong tất cả những cái cảnh khổ hoặc giả mình thấy như Đức Phật trong cái mà phương tiện Phật Pháp Ân Kinh mà ngài bảo là vì ngài phạm cái tội bất hiếu là dám bước qua đầu bà mẹ mà ra đi, khi bà mẹ lạy lục khóc ngăn cản đứa con của mình là con đừng có làm nghề hàng hải. Cái câu chuyện nó sẽ có kể lần rồi, bây giờ mình chỉ tóm tắt, tức là cái cậu đó là bởi vì ông bố xưa làm nghề hàng hải rồi chết ở ngoài biển cả, rồi bà mẹ nuôi cậu bé đó cho tới lớn thì không dám nói với cậu bé đó là bố, ông bố ngày xưa làm nghề hàng hải thì phải nói chớ đi, là ông bố làm nghề bán vàng, tại sợ nói làm nghề hàng hải ông con bắt trước rồi cũng chết như là ông chồng mình xong. Thì từ là bán không có nói cho biết, bán vào bán vải, ông ấy đi bán vải lời bán được đó, lời được 2 đồng thì đem về cho mẹ cả. Rồi cái tiệm vải đó, mấy tiệm vải khác nó thấy cậu này bán được quá thì nó nói là bố ngày xưa nó có bán vải, nó cũng ngày làm nghề bán đồ đồng, cậu này đi bán đồ đồng để nối nghiệp cha, bán được 4 đồng thì cũng đem về cho cha, cứ như vậy, cứ lợi cho mẹ, cứ bán được bao nhiêu đem về cho mẹ. Về sau nó thác cho con đứa nó nói, đứa nó biết sự thật, nó nói của cha mày xưa chẳng có làm nghề bán thì cha mày đi làm nghề đi tìm đồ quý ở ngoài biển đó, làm nghề hàng hải đi tìm của báu. Và rồi cậu bé này bên đường đi làm nghề đó, làm nghề hàng hải, bà mẹ khóc lóc, bà mẹ sợ con chết như là chồng hồi xưa, anh khóc lóc cản ở cái đầu cầu. Nhưng mà cậu con trai này nói thẳng với bà mẹ rằng là làm con phải nối nghiệp cha, xưa cha làm hàng hải thì nay con cũng phải làm nghề hàng hải, nói được bước qua bà mẹ mà đi. Rồi lên đi, rồi đi quả nhiên bị sóng bão tàu chìm chết sẵn, còn con mình cậu này bám được cái ván trôi dạt trong bờ, trôi dạt trong bờ rồi gặp được tiên nữ nó đưa về cái thành, mới đầu đưa về cái thành bằng đồng ở sung sướng rồi chán bỏ đi, rồi gặp 4 tiên nữ đưa về cái thành bằng vàng, ở chán bỏ đi đến gặp 8 tiên nữ đưa đến cái thành bằng lưu ly, cứ như vậy cho đến cuối cùng hết anh ta cũng chán, rồi cuối cùng anh ta phải bỏ đi và đi rồi đến một cái thành bằng sắt cháy nóng sừng rực, để anh ta nghe thấy tiếng rên la thảm thiết, nhìn hồ thấy một người thanh niên bị cột vào trong một cái cột đồng, trên đầu trên trán có một cái vòng đường nó rít chặt vào trong trán, bốc lửa cháy nóng đau khóc lóc thê thảm. Anh ấy hỏi tại sao anh bị cái nghiệp vậy, thì cái người tù nhân thì mới nói mà anh cũng biết, bởi tôi có cái tội bất hiếu với bà mẹ, không thử
tôi bị ọc ọc như vậy. Thì cậu kia nghe và mới hỏi, thế chừng nào anh mới được hết cái sự đau đớn này? Người tù mới nói là bao giờ có một kẻ thanh niên nào đó mà nó cũng phản tội bất hiếu mà nó chịu sáng thế cho tôi thì tôi mới hết được cái khỏi này. Tất coi như là đi viện, bởi vì ai mà dám làm chuyện đó. Thế nhưng cái cậu trai mình suy nghĩ là mình có một cái tội bất hiếu, là hồi đó mình làm bước qua bà mẹ, bước qua đầu bà mẹ để mà đi lên cái tộc, thì bà mẹ chặt quỳ ngang qua cái vãn cầu để chặt, nhưng cậu ta bước qua để mà đi. Thì nghĩ là mình có cái tội bất hiếu đó với bà mẹ, cho nên phát nguyện tôi cũng bất hiếu, thành ra tôi xin chịu thế cho anh. Thì mới nói dứt lời, chưa kịp gì hết, thì cái vòng lửa kia nó tắt khỏi cái đầu của người tù, nó bay trực lên trên đầu của cậu ta, nó xiết lại, nó cháy trực 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 trên đầu, đau đớn không thể nào chịu được. Cậu này té nhào dưới đất, lăn lộn. Mà khi lăn lộn như vậy thì anh ta nghĩ ngay, không có hối hận mà nghĩ như vậy, kinh khủng, đau đớn. Như vậy cũng trên thiên hạ có biết bao nhiêu kẻ bất hiếu, như vậy cũng sẽ có bao nhiêu đôi kẻ phải chịu tham cảnh như ngày hôm nay mình đang chịu. Thành vì lẽ như vậy, thương xót cho những kẻ bất hiếu, tôi xin phát nguyện là xin cho tôi, thay vì một ngày nào đó được thoát, thì xin cho tôi chịu hết cho những kẻ kia, những kẻ bất hiếu, cho khiến cho họ đừng chịu cái đau đớn của ngày hôm nay, mà xin cho tôi chịu cái đau đớn này hết một mình. Thì vừa mới nguyện xong như vậy thì phòng lửa bị nó tắt và không còn đau đớn gì nữa hết. Thì chẳng hạn mình mới nghe qua mình có cảm tưởng giống như là một câu chuyện hoang đường, một câu chuyện thần thoại vui chơi, nhưng mà sự thiệt nó như vậy. Bởi như là mình đã biết, như là mình đã chứng minh, khi mà mình vì một tình thương, mình có thể chịu hy sinh tánh mạng cho những người thân thuộc, cho những người thương của mình có thể vui như thường, mình có thể bình tĩnh và vui sướng như thường. Anh bằng cái tâm từ rộng lớn của cái cậu thanh niên mà là tiền thân của Đức Phật kể lại, bằng cái tâm từ rộng lớn, cái tâm từ vì thương xót những kẻ bất hiếu khác, sợ sẽ bị nóng vì đau như y như mình ngày hôm nay, thành ra mới phát nguyện rằng là chịu đựng. Mà khi vì cái tâm tình thương nó sóng mạnh, nó lớn lao qua đi, thành ra cái ngọn lửa cũng không thể làm nóng được cậu ta nữa, như cái tâm từ đó, như cái tâm từ bi đó. Cũng giống như khi mà lần là mình vì quá thương con cái của mình đi, mà mình có thể chịu một cái gì đau đớn, mình cũng chịu được một cách nhẹ nhàng như thế, chịu được hết. Chẳng hạn mình phải, bây giờ nói phải nói gì, bây giờ mình có thể chích máu mình ra để nuôi dưỡng con mình cũng có thể chích máu mà không thấy đau đớn được. Nhưng bình thường mà đàn nó chích thì mình đau chết. Nhưng nếu khi mà cái chích đó của mình bằng cái tình thương, bằng cái sự cứu ai, bằng một cái sự gì đó, mình không còn thấy đau đớn nữa, thành cái từ bi nó hóa giải tất cả mọi sự đau đớn, đau khổ. Thành ra nó có phải là không được, sự thật như vậy, sự thật như vậy. Thành ra khi một kẻ nào dám tin cái đạo, dám làm điều thiện, dám nhiều cái thứ tình giới được đó, thì tự nhiên kẻ đó được thấy pháp, thấy đạo đó, mà không có bị thiệt thòi gì hết. Chúng mình vì những ích kỷ cho nên không bao giờ thấy được đạo, không bao giờ thấy được Phật. Tại vì Đức Phật chưa bao giờ ở trong kinh tạng cũng như ở trong một cái dịp nào mà lại ca ngợi cái tính ích kỷ bao giờ. Thành vì như vậy mình biết rằng là khi nghe pháp phải vận dụng theo, phải hành trì nó như vậy, như Đức Phật hành trì thiện pháp đến mức như vậy, hành trì thiện pháp đến mức mà nguy cơ như mình mà khi nóng như vậy thì mình chỉ vái xin cầu xin, hay là gạ gẫm, hay là bịt một cái đứa nào mới đến để cho đứa đó phải chịu cái vòng nó thấy mình, thì dù đau lắm nhưng mà thấy một đứa khác thì làm bộ hớn hở mà đeo cái vòng thì thích thú lắm, anh tin đeo thử những phát nguyện, đeo thử những biết, xong rồi chụp vào đầu nó rồi thì mình ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh đó. Nhưng Đức Phật đã không làm như vậy. Và Đức Phật khi thấy kẻ cái đau đớn thì ngài sinh tâm thương xót và ngài xin nguyện chịu dùng. Và khi chịu dùng rồi ngài không hối hận. Và nhiều khi mình giúp ai giúp nửa chừng, giúp nửa chừng thì sinh tâm hối hận là tại sao mình lại giúp nó. Đức Phật không như vậy, mà Đức Phật phải giúp cho trọn, giúp hết kể cả những kẻ nào mình chưa gặp, chưa thấy. Thành thử bằng cái tinh thần như vậy Đức Phật mới đạt đạo. Mình thấy ở khắp các kinh điển chỗ nào cũng chỉ thấy những câu chuyện như vậy xảy ra, bằng những cái câu chuyện Đức Phật kể lại tiền kiếp của ngài, tại sao ngài chứng được nhẫn nhục ba la mật, tại sao ngài chứng được thiền định ba la mật, đều là những cái nguyên nhân như vậy hết. Như vậy thì mình mới biết rằng là khi nghe pháp đại thừa cao sâu thì phải sinh lòng kính tin, hành trì tin, tức là bằng cái đức tin, là cái sinh cái tâm linh của mình, cái cao quý của tâm linh của mình, và bằng chính sinh mạng của mình mà cả hai phần thân và tâm đem ra để mà hành trì chính pháp thì mới thấy được cái sự nhiệm màu Phật pháp nó xảy ra, còn nếu không vậy không bao giờ thấy được. Cho nên là Bồ Tát dĩ nhiên khi mà hành thiện thì không bao giờ nghĩ tới cái chuyện thiệt thòi, mà không bao giờ nghĩ tới cái chuyện rằng là bao đồng dùng cho người khác sợ người khác bị thiệt. Khi người khác làm thiện cho nên xúi, và việc gì mà phải làm thiện, phải làm thiện lỗ không nào, không bao giờ có như vậy, mà phải hoan hỉ tán thán ủng hộ nó làm thiện, chứ không bảo là xong anh ngu của anh này đi làm thiện cho kẻ kia. Thì vì như vậy cho nên Bồ Tát, hàng Bồ Tát tu học đại thừa không có tâm địa hẹp hòi, không còn tham chấp vào pháp thế gian, cho nên coi chuyện thắng bại được mất hơn thiện chỉ là hậu quả tất nhiên của các nhân duyên tạo tác, mà không có cân nhắc rằng là điều này có lợi cho mình nên làm và điều kia không có lợi cho mình thiệt hại cho nên không nên làm. Bồ Tát không nghĩ như vậy, Bồ Tát chỉ nghĩ đây là thiện nên làm và kia là ác nên bỏ, và vì vậy Bồ Tát làm và làm rồi không cần nghĩ hậu quả, chỉ nghĩ đó là thiện cho nên cứ làm dẫu cho bị vòng sắc tốt đầu. Đó. Thì nghĩ rằng khi mình bị vòng sắc tốt đầu đó là hậu quả của sự bất hiếu mà mình phải trả, và khi phát tâm như vậy mà vòng lửa có tắt, Bồ Tát cũng buồn tự hào. Đó. Là vì Bồ Tát cũng nghĩ ngay cái đó là kết quả tự nhiên của tâm từ, thành vì vậy mới làm quan Bồ Tát, vì Bồ Tát tượng trưng cho đại từ đại bi cầm cái bình nước, đại từ bi tượng trưng cho nước, thiền đáo tượng trưng cho lửa. Đấy, nước nó làm cho mình mát mẻ, nó làm cho mình thanh lương và dễ chịu. Đó. Còn cái nhiệt lá nó làm cho mình nóng nảy, nó làm cho mình bồn chồn khó chịu. Cho nên vì vậy Bồ Tát cho rằng là cứ làm thiện và tin nhân quả, thiện thì sinh thiện. Thành ra cái quả tới mình hôm nay là cái quả thê lương, thì đó chỉ là hậu quả của cái những cái việc làm không đẹp của mình. Và nếu hôm nay đến cái quả thực là ngọt bùi, thì đó là hậu quả tất nhiên của những việc mình làm, chẳng có gì là kiêu ngạo, mà cũng chẳng có gì là tham thân trách phận oán trời oán đất nếu mà thất bại. Thì cái hạnh đó như hồi xưa mình có biết là tùy duyên hạnh, một trong bốn hạnh đó, thì nó thuộc loại là tùy duyên hạnh. Tức là cho rằng là một cái đến với mình ngày hôm nay đều là cái hậu quả tất nhiên của những nhân mình đã gieo, thành không có gì để buồn, cũng không có gì để mừng, thành ra cũng dừng dưng, thành vì vậy mà không thổ không xả, tức là không chấp những cái mừng vui mà không oán ghét cái sầu cái khổ, mà cái gì đến cũng lãnh nhận, vì cái sầu khổ đến mà không oán thán là bởi vì đón nhận một cách coi nó là tùy duyên, coi nó là dĩ nhiên cái duyên, cái quả tất nhiên nó phải tới, thành ra vì vậy mà đón nhận, nó đón nhận không oán thán, không oán thán cho nên không khởi tâm tạo tác. Đó. Mà khi cái quả vinh nó tới cũng không có hí hửng để mà kiêu căng kiêu ngạo. Đó. Thành ra vì vậy cũng không khởi tâm tạo tác. Thành ra cảnh nào tôi cũng đón nhận nó, đón nhận hết thảy các pháp đó nhưng mà không chấp một pháp nào hết. Và khi sống như vậy đó gọi là tùy duyên hạnh, là cái hạnh tùy duyên, một trong bốn hạnh của Bồ Tát. Thì nhờ vậy mới đạt được cái hiệu năng của sự nghe kinh, nghe pháp. Mà nghe kinh, nghe pháp như vậy mới siêu phàm vượt thánh. Còn ngược lại thì nếu mà mình thiếu niềm tin và mang tâm tham dục, thì như Đức Phật đã từng tiên đoán trước, khi mà Ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài liền muốn nhập Niết Bàn ngay. Và Đoa Kế Phạm Thương phải 3 lần năn nỉ và thương thỉnh, vì Phạm Thương tên là Đoa Kế, phải năn nỉ Đức Phật 3 lần Đức Phật mới chịu đứng dậy rời cội cây Bồ Đề để đi cứu độ chúng sinh. Bởi vì Đức Phật bảo với nàng, làm thế nào mình có thể cứu độ hay những người mà họ ham tham dục, mà đạo pháp của mình là đạo pháp sở dục. Thành thử khi họ thích tham dục thì phải nói tham dục họ mới nghe, phải nói cái pháp mà không có lợi họ mới nghe, còn nói cái pháp mà không có lợi lộc gì hết thì làm thế nào họ chịu nghe, rất là khổ. Cái thứ hai, cái tâm địa con người toàn tham dục, liệu có ai tin rằng là mình là người không tham dục? Thành khi Đức Phật nói thì họ cũng nghi ngờ là Ngài cạn cợt hay là Ngài nói dốc. Đó. Bởi vì tâm địa con người tham dục. Thành chính vì vậy mà Đức Phật cũng nói, hay là chư tổ cũng nói, Đức Phật cũng nói rằng là gặp người tham dục thật nhiều mình muốn đừng có bao giờ nên đề cao giới, bởi vì mình đề cao giới nó hủy bản, thì nó sinh tâm hủy bản, thì nó lại có tội thêm, chứ chỉ bằng mình làm lơ đi. Cũng như là lục tổ nói rằng là gặp người đang nói thì ngồi xuống mà nói, gặp người không đang nói thì phất tay áo mà đi. Hay là như thánh nhân người xưa cũng nói, và gặp người đang nói mà mình không chịu nói là mình làm mất người. mà gặp người đáng nói mà mình không đáng nói mà mình lại đi nói là mình mất lời đó. Cho nên Đức Phật thấy điều đó, vì vậy Đức Phật làm thế nào mình đang cái pháp xả dục, pháp mình là pháp xả dục mà lại đi thuyết giáo cho một đám tham dục nghe bao giờ, nghe tin còn chửi đó. Nên vì vậy Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Nhưng mà Đoan cái Phạm Vương phải năn nỉ và phải thưa rằng là chúng sinh cũng có nhiều hạng, cũng có một hạng chúng sinh đó, nó cũng có căn cơ, nhưng mà nếu không có người nào nhắc nhở thì nó làm ác. Cho nên yêu cầu Đức Phật cứu độ cái hạng đó. Vì tất nhiên cái hạng mà rằng là Đức Phật trong đó có những cái điều mà gọi rằng là Ngài không thể làm được, trong những điều mà kể ra của Đức Phật mà Ngài không thể làm được, có một điều là Ngài không thể làm cho hết chúng sanh. Là bởi vì rằng là cứ có một cái số nghiệp nặng sâu dày mà gọi là nhất thiết đề đó, thế Đức Phật độ không được. Mà điển hình nhất là trong kinh Vị Tằng Hữu Trên Nhân Duyên, bốn cái anh mà phu quân bác, phu mà khiêm kiểu cho bà mặt lợi phu nhân, kêu hồ để cho Đức Phật thuyết pháp, bốn anh không chỉ nghe cộng với một anh chuyên môn làm vệ sinh, đầy tớ làm vệ sinh ở trong cung điện, năm anh nhất định nghe. Sợ hãi đối với Đức Phật thì khóc lóc, sinh tâm sợ sệt. Mà còn nói hẳn, chúng tôi không cầu gì hết, chẳng cầu giải pháp, chẳng cầu một gì hết. Chúng tôi chỉ mong được làm nô tỳ yên ổn ở trong cung điện, hầu hạ phu nhân và đại vương, vậy là thỏa mãn rồi, không cầu gì hết. Tại vì ngay khi mà bà mặt lời muốn, Đức Phật bổ cho mấy kẻ đó, bởi vì bà cũng mở rộng lòng từ bi. Bà cũng nghĩ những kẻ đó cũng sinh ra làm kiếp người, mà tại sao phải làm nô lệ cho mình. Thành ra muốn cho những kẻ đó được giải thoát, bình đẳng với mình. Nhưng Đức Phật bảo không được đâu, bác cứ năn nỉ mà. Nó bảo là Thế Tôn thường nói coi thử đồ coi. Đức Phật bảo không được, bởi vì nghiệp nó sâu dày, cái nghiệp nó khiến phải chịu trả như vậy. Còn nếu mà nó nói ngay, nếu mà Đức Phật nói mà họ nghe ngay được thì như vậy nghiệp họ đã không sâu dày. Bây giờ nghiệp sâu dày bắt họ phải chịu khổ như vậy thì họ phải chịu khổ. Đức Phật cũng có thể phá được hết tất cả những cái định nghiệp anh thử phải chịu như vậy. Đấy, ta biết năm anh nói đúng ngay, nó khóc lóc, nó sợ sệt, nó đòi về cung. Mà mấy anh khóc lóc thương như bà mặt lợi, mà chúng con chỉ muốn phục dịch hầu hạ lệnh bà thôi, chứ chúng con cần gì hết. Rồi bà mặt lợi lúc bây giờ mới tin lời Đức Phật. Thế vậy thì bây giờ đó, những người thiếu tin mà mang cái tâm tham dục nghe pháp, nghe cái pháp xả dục, thì đúng như vậy, thì y như là kẻ cướp mà lại gặp người giao giảng dưới đất thì nó phải ghét, nó phải sung mãn. Mấy anh mà côn đồ ác đẳng mà khi nó nghe ai nói đạo đức là nó thù cái đó, nó bảo đồ đạo đức sai. Bởi vì tâm địa của họ không thể tin ở trên đời là người nào đạo đức. Đừng có nói cái chuyện đó cao xa, nói cái chuyện là một người ăn chay trường. Cái người ăn chay trường được, người đó không thể nào tin trên thế gian có người ăn chay. Những tên ăn chay chỉ là những tên xạo thôi. Ban ngày ăn chay, ban đêm lén lút ăn thịt ở trong phòng. Cũng còn như vậy nữa, chứ đừng có nói những cái chuyện mà là có những kẻ mà là họ chuyên tâm làm ác, thì làm thế nào để họ tin rằng là trên thế giới này có người thiện thật. Cho nên tương cướp mà mình tới là đạo đức nó giết mình ngay, thà là mình nói chuyện gì là nó ghét. Thì tất cả những anh cướp, những anh ác nó thường hay tuyên bố, mình thường nghe những câu tôi là ghét cái thứ mà đạo đức giả, đạo đức để nó bày đặt những cái gì đó, bày đặt từ bi, bày đặt đức hạnh cái gì. Thì dù như vậy, mình thường nghe như vậy, không phải là không có. Thì cũng giống như là vi trùng gặp thuốc vậy đó. Thì vi trùng gặp thuốc là có phản ứng liền. Thành ra cái kẻ nào mà không có niềm tin nghe cái pháp xả dục của Đức Phật là sinh tâm phỉ báng. Thành chính vì vậy mà thuyết pháp cũng phải không được thuyết pháp phi thời. Thành ra chính vì vậy thuyết pháp cũng phải dòng ngó căn cơ thuyết pháp. Chứ không thôi thì mất lời, không phải chỉ mất lời, không còn thiệt thân nữa, còn hại thân những thuyết pháp cũng đúng chỗ. Cho nên ngay khi thuyết pháp như vậy, cho nên như là ngài trí giả đại sư mới quan sát cái căn cơ chúng sinh mà xong mới không thèm thuyết pháp nữa, giống là thứ nghe đâu. Ví dụ như vậy là bởi vì nghe cái tâm tham dục. Là đấy, bây giờ thì trí giả nổi tiếng như cồn, thì tới nghe pháp cũng chỉ vì rằng là tôi muốn để mà tự giới thiệu là tôi cũng là đệ tử trí giả đây, mới từng nghe trí giả thuyết pháp rồi đây đó. Hay lắm, nhưng mà hay làm sao quên hết rồi, nhưng mà chỉ nhớ là hay lắm. Mà quên hết rồi, không nhớ không nói gì nữa hết. Thì phần đông mình ngay bây giờ nói gì? Bây giờ thì nghe băng của từng đoạn anh từ mà không có áp dụng được từng đoạn anh từ điều nào đâu. Nghe tối ngày nhưng mà hỏi hay chỗ nào thì cũng hay chỉ nhớ hay ẩn mà hay lắm, nghe thử coi. Nhưng mà mới rồi không biết hay chỗ nào, hay cái chỗ làm sao mà hay lắm. Chỉ vậy thôi. Là bây giờ chỉ vì rằng là ai nổi tiếng rồi đó. Thành ra đến với ngài bằng nghĩ rằng cho nên chính vì vậy Đức Phật mới khuyên cản, mới cản trở mấy ông Bà La Môn mà khi đòi theo ngài đó. Ngài mới không cho, bởi vì ngài bảo đừng có theo ta, đừng đi Như Lai, bởi Như Lai là người chiến thắng đó. Thì phần đông là như vậy. Thank you.